nó không có thiệt. Cho nên đây được Phật mới dụ tất cả pháp như sình thở, ngựa ngựa có sình không, thở có sình không đó. Như thấy tóc rũ đó, như con mắt mình nhìn ra ngoài trời nắng nó thấy có những là những cái tia nó chĩa xuống nhỏ mình thấy như tóc rũ đó, lìa có và chẳng phải có. Như vậy nói sình thở, nói sình ngựa thì có ngôn thuyết, phải không? Nói sình thở là có cái lời nói sình ngựa là có lời nói, mà sự thật sình thở có, sình ngựa có không? Như vậy thì chỉ có ngôn thuyết mà không có thực thể. Nhớ như vậy thì cái hư không niết bàn vân vân chỉ có ngôn thuyết mà không có thực thể. Tại sao? Bởi vì nó không có tất cả những cái tướng mà mình dựng lập ở đây. Nấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng, dựng lập và phỉ báng là ngu phu vọng tưởng, chẳng khéo quán sát tự tâm hiện lượng, không phải thánh hiền, thế nên lìa ác kiến dựng lập phỉ báng nên phải tu học. Vì vậy mà mình phải lìa cái ác kiến, phỉ báng là không, dựng lập là có, phải tu học như vậy. Hư không diệt tạm niết bàn chẳng phải tánh làm ra, vọng chấp tánh làm ra, ấy là chẳng có tánh dựng lập. Nói cái chỗ này thì tôi cũng đi xa một chút, bởi vì tất cả chúng ta tu bây giờ cứ nghĩ rằng do cái tâm tu mình mà được niết bàn, phải không? Tôi nghĩ vậy không? Do cái tâm tu của mình mà được niết bàn, như vậy là mình tu để được niết bàn. Như vậy niết bàn là cái công phu của mình làm ra, phải không? Phải vậy không? Nếu nó tu mà được niết bàn thì niết bàn là do công mình làm ra chứ gì? Công mình làm ra từ từ, lần đầu chút rồi làm gom lại cho nó lớn lên, tới đó cái thành được cái niết bàn, phải không? Cái điều đó là một cái điều mà đa số người cứ tưởng nó không đúng với chánh pháp. Tu được niết bàn thì niết bàn nó là tướng thanh diệt như quyển rồi. Như vậy thì làm sao được niết bàn? Tu không được thì làm sao được? Không thể ngồi không được niết bàn. Đó là một cái điều, một điều là mà tôi đã từng ví dụ nhiều lần. Tu không có phải tu để được niết bàn, tu không phải để được Phật tánh, để được tinh tâm, mà tu là chẳng qua dẹp cái phiền não cấu vế sạch, rồi niết bàn Phật tánh tinh tâm hiển lộ. Thành ra niết bàn Phật tánh tinh tâm không phải tu được, mà nó chỉ hiển lộ khi nào mình dẹp sạch phiền não cấu vế vọng tưởng điên đảo sạch rồi thì tự nó hiển bàn. Giống như mặt gương, không phải mình lau bụi là lau sáng mặt gương, phải không? Mặt gương nó tự sáng, nhưng mà bụi phủ nó không hiển lộ, không hiển lộ được ánh sáng của nó. Bây giờ mình lấy cái khăn lau, lau hết bụi, thì như vậy lau bụi hay lau gương? Lau bụi hay lau gương? Lau bụi chứ không có lau gương. Gương nó tự sáng rồi, khi hết bụi thì mình thấy gương sáng. Rồi mình cứ nói mình lau cái gương nó sáng, thì cái điều đó nói đúng không? Đúng hay là không đúng? Nói như vậy thì được, nói lau hết bụi thì gương nó tự sáng được, phải không? Chứ còn nói mình lau gương sáng là không được. Cái gương nó tự sáng rồi đâu để lau cái sáng. Nhưng mà vì bụi phủ thì đây là lau hết bụi, hết bụi rồi gương sáng. Như vậy thì cái lau đó là lau bụi chứ không phải lau gương, phải không? Mình tu đây là dẹp phiền não chứ không phải tu để được niết bàn. Mà khi phiền não hết rồi thì niết bàn hiển lộ chứ không phải tu niết bàn. Nhớ như vậy đó. Nếu bàn tu thì niết bàn trở thành nó sinh diệt mất rồi. Vì phiền não nó che phủ niết bàn, cho nên rồi chúng ta cố dẹp sạch hết những cái phiền não. Mà phiền não hết thì niết bàn hiển ra. Mà đó là một chân lý mà thiên hạ không biết. Cũng như bây giờ có người đó đi ăn trộm nè, uống rượu say nè, rồi mèo chuột 4, 5, 6 tật xấu. Mà khi nào có 4, 5, 6 tật xấu thì gọi nó người xấu, người tốt, người xấu. Bây giờ họ muốn làm người tốt phải làm sao? Phải làm sao? Họ đâu cần làm gì, họ chỉ bỏ những cái xấu thôi. Bỏ uống rượu nè, bỏ mèo chuột nè, bỏ những cái thái xấu hung dữ rồi, hết những tánh xấu đó rồi thì ta gọi người đó là gì? Người tốt thì người tốt đó, không làm thêm cái gì thành tốt hết đó, mà chỉ bỏ hết cái xấu đó là thành tốt. Như vậy thì đó là lát thật chứ. Đừng mà ông phải làm cái này chưa tốt, mà nếu mấy cái tật xấu không bỏ thì có làm gì cũng là xấu thôi, phải không? Như vậy thì cái quan trọng là bỏ hết những cái xấu thì tự nó là xấu. Cái xấu nó thẳng, mà vì có những cái xấu nó làm mình thành người xấu. Bây giờ bỏ hết những cái xấu thì tự nó là người tốt, chứ kiếm người tốt ở đâu nữa vậy? Thế nên bây giờ ông đã thành người xấu rồi, ông phải vẽ mặt vẽ mài lại đó để thành người tốt, được không? Dầu vẽ mặt vẽ mài mà cái thói cũ còn nguyên thì không thành người tốt bao giờ. À, như vậy thì thành người tốt chỉ bỏ những cái xấu. Cũng như vậy, nghĩa là được niết bàn là bỏ hết phiền não. Do bỏ hết phiền não thì niết bàn hiển lộ. Như vậy tu có nghĩa là bỏ phiền não, chứ không phải tu để được niết bàn. Nhớ như vậy đó. Nhiều cái mới nghe thì nghe nó khó hiểu, nhưng mà nó là một lẽ thật. Mình không biết thì cứ nói tôi tu để được niết bàn, tôi tu để chứng cái này chứng cái nọ. Chứ sự thật tu là để bỏ hết những cái phiền não mà nó đã tích lũy ở trong tâm niệm của mình từ vô thủy đến giờ. Mỗi ngày thấy nó để bỏ. Bỏ hết nó rồi thì niết bàn hiện tiền cái gì hết. Chứ khỏi tiền, khỏi kiếm, cũng khỏi có làm gì cho cái niết bàn hết. Đó. Như vậy thì quý vị nhớ tu là dẹp phiền não, là bỏ phiền não, chứ phải tu là để làm thành niết bàn, tạo nên niết bàn, đúng không? Đó là những cái điều nói cho thật rõ để là nghe đây nói. Tư không diệt tạo niết bàn chẳng phải tánh làm ra, vọng chấp tánh làm ra ấy là chẳng có tánh dựng lập. Nói vậy thì nghe khó hiểu quá. Lìa tánh khi tánh là lìa có và không, đã chẳng phải tánh làm ra tức là lìa có. Không cũng do đối đãi với có, nên lìa có tức là lìa chẳng phải có là không. Lìa có tức là lìa không, còn chấp có tức là chấp không, phải không? Vì có là đối với cái không. Bây giờ lìa có tức là lìa không, chấp có tức là chấp không. Thiết kỷ mà nói thì tất cả pháp đều lìa có và không, như sừng thỏ ngựa, như thấy tóc rũ. Cho nên biết dựng lập phỉ bán đều là vọng chấp của ngu phu, chẳng phải người khéo quán sát tự tâm hiện lượng, không thể thâm đạt được thật tướng, nên cần phải tu học. Bởi vậy cho nên mình phải thấy rõ để mà tu học. Đọc tiếp không huệ
thế ngay tiến đến cứu cánh độ thoát,
nên tiến đến cứu cánh độ thoát, tức là tới cái chỗ tột cùng để độ thoát chúng sanh á. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát theo biết tướng tâm ý ý thức năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã, tiến đến cứu cánh. Vì an chúng sanh nên hiện các thứ hình loại như chỗ vọng tưởng tự tánh y nơi duyên khởi. Đoạn này là nói rằng khi mà bồ tát thấu suốt được các pháp ở trên rồi thì các ngài đã tiến tới chỗ cứu kính, tiến tới chỗ cứu kính, cho nên vì muốn lợi ích cho chúng sinh, cho nên các ngài theo như chỗ vọng tưởng tự tánh, như cái chỗ vọng tưởng tự tánh, tức là cái thực thể của vọng tưởng, thực thể của vọng tưởng tức là y cứ nơi vọng tưởng, rồi y nơi duyên khởi mà tạo ra các thứ như thí như các phát hiện trong bảo châu như ý. Bồ Tát phát hiện tất cả các cõi nước chư Phật, tất cả Như Lai, có đại chúng nhóm họ phải đều ở trong ấy nghe nhận Phật pháp. Bây giờ các ngài mới hiện ra những cái cảnh, những cõi nước đẹp đẽ của chư Phật, rồi trong đó có Phật, có chúng sanh tới nghe pháp, rồi hiểu Phật pháp, giống cũng như là một hộp châu sáng, trong như ý nó sáng, nó trong sáng, thì chung quanh nó để những cái hình bóng, những cái hình như là đồ đỏ, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, thì nhìn trong cái hạt châu mình thấy màu hồng, màu trắng, màu xanh nó hiện rõ trong hạt châu. Như vậy thì tất cả những cái màu hiện trong hạt châu là có thiệt là không có thiệt, chẳng qua là bóng thôi. Bởi vậy cho nên chư Bồ Tát hiện ra các cõi để giáo hóa chúng sanh, nó cũng giống như vậy đó. Cho nên ở đây mới nói, nên nói tất cả pháp như quyển, như mộng, bóng trong nắng, căn đáy nước, nơi tất cả pháp lìa sanh diệt đoạn thường, và lìa chấp, lìa pháp thanh văn duyên giác, được trăm ngàn tam muội cho đến trăm ngàn ức na do tha tam muội. Được tam muội rồi dạo đi đến cõi nước chư Phật, cúng dường chư Phật, sanh trong các thiên cung để tuyên dương tam bảo, thị hiện thân Phật có thanh văn Bồ Tát Di Quan, dùng tử tâm hiện lượng độ pháp chúng sanh. Phân biệt diễn nói ngoại tánh là không tánh, thải kiến xa lìa, kiến chấp có không vân vân. Như vậy thì Bồ Tát khi mà các ngài đến được cái chỗ tự tại rồi thì các ngài tùy đó mà hiện ở trong các cõi làm lợi ích chúng sinh, mà trong khi làm lợi ích chúng sinh nó đều là như quyển, giống như ở trong định mà hiện ra tất cả cái màu các tướng vậy thôi, chứ không có thiệt. Đây là tổng kết Bồ Tát phải khéo biết tướng tâm ý, ý thuyết năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã. Vì khéo biết tướng này nên hai trụ tự tâm hiện lượng tiến đến chỗ cứu kính, nghĩa là cứu kính hiện lượng. Hiện lượng tức là cái hiện, cái biết hiện tại, chẳng bị kiến chấp phàm thánh làm hạn lượng, mới có thể tùy thời xuất hiện tự tại không ngại. Ngày đến đây phàm cũng không còn, thánh cũng không thấy. Nói cái câu phàm không còn cái lượng phàm thánh, thì mấy chú thấy cái chỗ này trong nhà thiền hiển bày nó một cách rõ ràng. Rõ ràng nhất là ở chỗ ngài Nam Tuyền, câu chuyện Nam Tuyền chặt con chó đó, chém con chó, con mèo, chém con mèo. Nam Tuyền chém con mèo đó, chém con mèo đó, thì cái câu chuyện đó mình thấy ngay khi đại chúng đương chặt con mèo thì ngài liền đưa cái dao lên, nói được thì cứu con mèo, nó cũng được chém con mèo, thì ai nấy ngẩn ngơ đó, không biết nói câu gì để ngài chém con mèo. Thì như vậy khi ngài chém con mèo rồi, tới chiều cái ngài Triệu Châu lại, ngài nói khi sáng ta có nói vậy đó, mà đại chúng đều ngơ ngác. Bây giờ ông thử đáp coi, ông đáp cặp ông lọt tôi dài em tội đạo đi ra. Cái ngài nói phải có người sáng để cứu được con mèo đó. Thì như vậy chính ở trong nhà thiền nói lên cái tinh thần đó, cái đầu là kính trọng, cái chân đôi dép đó là khinh thường, phải không? Cái thấp cái cao, thấp cao phàm thánh nó nằm trong đó. Nếu khi nào không còn cái lượng phàm thánh, không còn cái lượng thấp cao, đó là tới được chỗ này. Cho nên ngài vừa lộ cái đôi dài đội trên đầu cái thì ngài Nam Tuyền biết rồi, nên nếu mà sáng mai có ông thì cứu được chúng em. Mình hồi đó giả sử có mặt có dám làm vậy không? Ta cũng ngơ ngáo rồi bị người chặt con mèo. Như vậy mới thấy là cái người mà được đến đó rồi, một cái cử chỉ nhân của người ta, người ta cũng thể hiện được cái chỗ mà sống. Bởi vậy nên nói là nếu mà sống được với cái hiện lượng thì không còn bị cái kiến chấp phàm thánh làm hạn lượng nữa. Phàm thánh tức là cao thấp hơn thua đó, mới có thể tùy thời xuất hiện tự tại vô ngại. Con người đó mới được là tự tại vô ngại. Còn mình bây giờ tự tại chưa? Mình bây giờ hướng ngại là gì? Mình còn bị cái lượng phàm thánh, cái lượng cao thấp, cái lượng có không, lượng phải quấy nó hạn chế. Cho nên mình không có cái tự tại. Như hậu vì an chúng sanh thị hiện các thứ hình loại như quyển, hiện các thứ cõi nước như quyển, được các thứ tam muội như quyển, dạo các quả Phật như quyển, làm các thứ cúng dường như quyển, thân trang các cung trời như quyển, hiện các thứ thân Phật như quyển, hợp các thứ Bồ Tát thanh văn đại chúng như quyển, nói các pháp như quyển, độ các thứ chúng sanh như quyển, đều do tự tâm hiện lượng. xa lìa kiến chấp có không, vân vân, tiến đến cứu cánh. Những cái chỗ này nêu ra cho quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng của nó. Nghĩa là Bồ Tát khi sống được cái hiện lượng này rồi thì cái đó mới là tự tại. Rồi bởi tự tại cho nên các ngài làm lễ chúng sinh, làm những cái gì để mà giáo hóa họ. Thì khi làm những cái đó các ngài thấy như sao? Đều như nguyện, nhu cầu cần để cho chúng sinh được lợi ích thì các ngài làm. Nhưng mà các ngài thấy như nguyện. Bởi vì vậy cho nên làm tất cả mà không dính không mắc. Còn mình bây giờ làm cái gì nó kẹt cái nấy. Làm gì kẹt nấy là tại sao? Bởi thấy nó thiệt quá, phải không? Bởi thiệt cho nên làm cái kẻ công. Ví dụ như tôi nói thế này, ví dụ ha, ví dụ như hồi sáng đi làm trong ba huynh đệ hay là sáu huynh đệ, rồi có chia ra hai người cuốc dòng phai, hai người cuốc dòng phai, cái hai người cuốc dòng phai có hai người giỏi chuyên cằn mẫn cuốc một hơi cái nửa buổi trên rồi, mà hai người kia, bốn người kia thì mới có nửa dòng, nửa dòng. Thì cái người hai người rồi này, rồi sớm này á lý đáng thì về nghỉ, nhưng mà thấy về sớm nó sợ bị dày, cái mình trở lại mình cuốc phụ, mình cuốc phụ cho hai bên kia, làm cho người được phần tư dòng nữa, rồi mình về, rồi tới chừng rồi hết về một lượt. Thì như vậy đó, mình làm được như vậy, hai người mà làm giỏi, làm phần mình xong, làm giúp huynh đệ người phần phần hết, bây giờ mình có cái tự hào không? Bây giờ mình tự hào là bữa nay đi làm, nếu mà không có tôi thì mấy huynh bữa nay thì thế nào tới kiếm đánh cũng chưa về nữa, thấy không? Nhờ tôi đó thì thấy có cái tự cao tự đắc rồi đó. Rồi mai mốt thì nếu có hội họp gì cái kẻ công tôi hôm đó làm như vậy đó, mấy huynh đệ làm không có xuất thắng gì kia, nghĩa là mình làm được cái gì cho ai là cái đó nó ghi sâu trong tâm mình, rồi mình cứ nhắc tới kẻ vui vài là như vậy, thì để thấy rằng cái chuyện hết sức nhỏ đó mà mình làm được, mình cũng không quên ai. Hướng nữa là cứu được ai, độ được ai, làm lợi ích gì cho chúng sinh, mình khó mà quên được. Mà nếu không quên được là bị ngại đó. Thì giả sử như có một chúng sinh nào đó họ đau khổ, nghĩa là không thể tưởng được, họ sắp chết tới nơi, cái là tới mình cho mình giảng dạy cho họ nghe, họ thấu hiểu rồi cái họ vui lên, cái họ quên hết những cái đau khổ, họ sống lại bình an. Cái thì ngang đó mình không quên câu chuyện mình cứu họ không? Nè, mình không bao giờ quên được cái việc làm mà hy hữu đó. Cho nên mai kia mốt ngọ mà nếu cái người mình cứu đó á đi mà gặp mình mà họ nói lên mình chào mình nữa thì sao? Thì nào mình có chửi đâu. Cái đồ dân anh bội nghĩa. Hôm đó gần chết tới đây nhờ người ta, tôi giả tôi dạy cho tỉnh, rồi bây giờ lại bội ơn bội bạc người kia. Thì như vậy từ cái mình làm được đó, rồi mình chấp, chấp rồi cái không đáp ứng được cái lòng mà mình cho rằng họ phải kích trọng mình, thì cái mình khởi cái tâm sân, thì đó là ngại đó, phải không? Đó là những cái chướng ngại. Còn các vị Bồ Tát làm thấy người nghĩa làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, không có gì quan trọng hết. Bởi không quan trọng cho nên rồi biết ai cũng tốt, không biết ai cũng tốt, tôi làm bổn phận tôi xong rồi, tôi làm cái việc đó là nhiều nghĩa thôi, có gì đó. Cho nên rồi các ngài làm suốt đời mà không kẹt không mắc, còn mình làm đâu kẹt mắc đó, làm đâu kẹt mắc đó, kẻ công kẻ ơn, rồi nhiều khi kẻ công kẻ ơn rồi còn nếu người đó làm ăn phát đạt rồi có nhà cửa đàng hoàng, nhà cao cửa rộng rồi này kia thì lâu lâu đi ngang ghé rồi cái thân tình nó có buộc nó lại cột thêm cái khác nữa. Bởi vậy cho nên cái tất cả cái chuyện đó gốc từ cái chấp mà ra. Vậy cho hiểu rằng tại sao Bồ Tát làm tất cả đều thấy như quyển, để biết rằng các ngài không còn thấy một pháp thiệt. Bởi không có pháp thiệt cho nên làm tất cả mà không có chướng, không có ngại. Còn chúng ta làm đâu thì mắc ngại đó, chướng đó. Mình hiểu như vậy thì mình mới nhìn lại lịch sử Việt Nam, như là các thiền sư đại lý đó, như ngài Giải Hạnh và vân vân, ngài làm cho nhà Lý lập nên sự nghiệp, mà làm xong rồi thì ngài trở về chùa tu, chứ không có lãnh công lãnh chức gì hết trơn, về lo tu thôi. Nghĩa là duyên cần thì làm rồi thôi, chứ không có kẻ công kẻ ơn đó. Thì đó là để hiểu được những cái người xưa người ta làm. Bởi vậy nên cái chỗ này là cái chỗ mình phải hiểu để mà ứng dụng, để nhiều khi chúng ta làm chúng ta mắc kẹt. Tự tâm niệm lửa này ở trong vị mê y nơi duyên khởi mà khởi các vọng tưởng, cũng mỗi thứ như quyển, như mộng, như bóng trong nắng, như tranh đáy nước, lìa các thứ khó không, cũng lìa pháp thanh văn duyên giác vân vân. Chỉ do bất giác không thể chứng biết, người giác được tự tâm hiện lựa hay tạo ra hiện hiện ra chính ở trên nói như chỗ vọng tưởng tự tánh y nơi duyên khởi để mà tạo tất cả pháp lễ cho chúng sinh đó, là cứu cánh hiện lựa vậy. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: tâm lượng thế gian Phật tử quán sát, các thanh chủng loại lìa hành sở tác, được sức thành thông thành tựu tự tại. Nói do cái tâm lượng thế gian người Phật tử phải quán sát. Quán sát sao? Các thanh chủng loại lìa hành sở tác, tức là lìa những cái hành nghiệp mà tạo tác ra, rồi được cái sức thành thông thành tựu tự tại. Kệ nói tâm lượng thế gian và các chủng loại thanh tướng đều lìa tánh tạo tác. Bồ Tát quán ở đây liền hay ở bên trong pháp lực thông. Pháp lực thông tức là có cái sức mạnh của thần thông á, thành tựu tự tại. Đây vẫn là đạt tự tánh vọng tưởng y nơi duyên khởi trong phản tác na thức, trí chuyển biến thể đồng mà dụng khác. Thức là mê, trí là giác, nghĩa hai cái thể đồng nhưng mà cái dụng nó có khác nhau. Đọc tiếp cho thông sơn: nên chỉ chuyện pháp vô ngã, được vốn tướng pháp vô ngã. Được vốn tướng pháp vô ngã có năm. Một, tướng pháp không. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ thỉnh hỏi Phật: cứ mong Thế Tôn, vì chúng con nói tất cả pháp không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh, các con và chúng Bồ Tát khác giác ngộ pháp không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh rồi thì sẽ lìa vọng tưởng có và không, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên thì câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ là xin Phật giải thích cho ngài biết về cái pháp không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Nếu mà giác ngộ được cái pháp đó rồi thì sẽ lìa vọng tưởng có không, thì chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ lắng nghe theo suy nghĩ đó. Nay đã vì ông rộng phân biệt nói, Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn lành thai xin ông thọ giáo. Giải thích: không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Thế Tôn thường lấy diệu chỉ này để hiển bày tự tánh chẳng rơi vào có không. Phật nói là không, nói là vô sanh, nói không hai, nói lìa tướng tự tánh, là một cái khéo nói để cho mình nhận chân được cái thể bất sanh bất diệt đó, nó không mắc kẹt vào có và không. Phân pha phân biệt bốn câu mà trước chỉ cho người do chẳng lìa vọng tưởng mà được chỗ tự chứng. Nhiên hậu viết kinh điển do ngữ mà nhập nghĩa, chẳng phải chân thật ở chỗ ngôn thuyết. Như vậy thì chúng ta học kinh là do ngữ để nhập nghĩa, chứ không phải cái chỗ nghĩa chân thật như nằm ở ngữ, ở ngôn thuyết. Nghe nói rồi mình nhập được cái nghĩa mà Phật muốn chỉ, chứ đừng có chấp vào cái ngôn thuyết, tức là lời nói. Phật bảo Đại Huệ: không không, tức là chỗ tự tánh vọng tưởng. Đại Huệ, người chấp trước tự tánh vọng tưởng nói: không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Kia lực nói bảy thứ không, nghĩa là tướng không, tánh tự tánh không, hành không, vô hành không, nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không, để nhất nghĩa thánh trí đại không, bỉ bỉ không, đó là bảy cái không. Đây tức nơi tự tánh vọng tưởng chỉ ra chân không. Chân không thì chẳng không, đó, chân không nó không chẳng không, nên nói không không. Không không đó là chân không, nó bất không. Không không tức là chỗ tự tánh vọng tưởng chỉ có chứng biết không thể nói bài, cho nên nói là không. Không học phải không? Bởi vì chúng sanh không biết tự tánh vọng tưởng là chân không, vọng khởi chấp trước, nên nói không, nói vô sanh, nói không hai, nói lìa tướng tự tánh, khiến ngộ trở thành thánh lạc ngay trong vọng tưởng. Chỉ cần lìa chấp trước, liền đó chứng biết, lại không riêng có. Nên bây giờ nói tự tánh vọng tưởng, quý vị biết tự tánh vọng tưởng là cái gì không? Như mình bây giờ tất cả thứ vọng tưởng, vọng tưởng khởi lên lăng xăng lộn xộn đó, thì cái gì là tự tánh cái vọng tưởng? Chính cái chân không là tự tánh vô vọng tưởng. Nói như vậy nghe rất là khó hiểu. Cũng như chúng ta ra ngoài sông ngoài biển thấy sóng nổi ầm ầm, thì hỏi cái gì là cái thể của sóng, thì mình trả lời sao? Là nước. Nước yên lặng là cái thể của sóng, phải không? Nhưng mà giờ sóng ầm ầm, sao nói nước yên lặng là thể của sóng? Như vậy thì nước nó phải yên lặng không? Nước là yên lặng chứ. Nếu không có cái duyên động, không có duyên cao thấp, nước nó là yên lặng. Nhưng vì có cái duyên động của gió, cái duyên cao thấp của cái chỗ nơi mà nó thành chảy, nó thành ra động, phải không? Chứ thể nước đâu có động, để trong hồ ngàn năm cũng không có động nữa, phải không? Nghĩa là nếu mình chứa đó mà không có gió, không có gì hết, thì nó cứ nguyên vậy, có động bao giờ? Thì động đó là tại duyên, chứ phải nước động. Như vậy thì cái duyên ngừng rồi thì cái sóng động đó nó trở về gì? Về cái thể nước yên tĩnh. Thì cũng như vậy, cho nên vọng tưởng nó từ cái thể chân không hay chân như mà nó dấy động. Khi mà vọng tưởng lặng xuống thì trở về cái thể chân như cái gì? Chân không cái gì? Bây giờ mấy người đệ lấy cái tu mình để chứng nghiệm. Khi mà tất cả vọng tưởng nó không có giấy nữa, lúc đó mình có biết không? Biết mà biết nó có động không? Cái biết trong khi không vọng tưởng, hàng biết mà không động. Thì như vậy cho nên vọng tưởng nó lặng thì trở về cái tánh chân không. Chân không tức là chân thật, là không có tất cả cái tướng động, chứ không phải là hết. Cái đó là một sự thật. Cũng như sống lặng đâu phải là hết. Những lượng sóng động ầm ầm đó chính là cái thể nước lặng lẽ, phải không? Và chính thể nước lặng lẽ đó do duyên mà thành sóng động ầm ầm. Như vậy thì khi sóng động ầm ầm, ầm ầm mà biết đó là thể nước lặng lẽ, cũng như khi vọng tưởng lăng xăng mà biết đó là tự thể của nó là tâm chân như, hay là tự thể nó là chân không. Biết được vậy thì mình không có sợ. Nghĩa là nó dừng lại, nó lặng lại thì trở về cái thạch đó, có mất cái đâu. Nó là hiện hữu, không mất. Nhưng vì chúng ta quên đi, cứ chạy theo vọng tưởng cho nên coi như mất nó. Bởi vậy cho nên đây nói rằng tự tánh vọng tưởng là chân không. Rồi vọng tưởng khởi chấp trước nên nói không, nói vô tâm, nói không hai, nói lìa tự tánh, lìa tướng tự tánh, khiến mình ngộ chỗ hành thánh lạc ngay trong vọng tưởng. Chỉ cần lìa chấp trước, liền đó chứng biết, lại không riêng có. Nghe mình lìa được vọng tưởng thì mình thấy có ngay, không có phải ở đâu xa hết. Trước bài ra bảy tướng không, vô sanh không hai, lìa tánh so đồng với nghĩa không, đều chẳng phải bỏ vọng tưởng riêng có các nghĩa. Tức là không phải bỏ vọng tưởng mà có những cái kia riêng biệt. Thế nào là tướng không? Nghĩa là tất cả tánh tự tướng cộng tướng đều không. Quán sát vì sự chuyển chuyển chứa nhóm phân biệt, không tánh tự tướng cộng tướng chẳng sanh. Tánh tự tha câu đều không tánh, cho nên tướng chẳng trụ. Thế nên nói tất cả tánh tướng không là danh tướng không vậy. Ở đây nói tướng không là chỉ cho tất cả những cái sự kết hợp do duyên của các pháp. Cái duyên cũng không có thực, cái chung cũng không có cái thực, nói đó là danh tướng không. Chữ không đây tức là danh tướng không. Tất cả pháp tánh không, tự tướng cộng tướng, vọng thấy có tự tướng nên có vọng tướng, vọng thấy cộng tướng có nên có tự tướng. tôi thấy có cái chung là có cái riêng, thấy có cái riêng là có cái chung. Triển triển, triển 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 tức là lần lượt đó, đối đãi nhau, chứa nhóm mà thành, đều do phân biệt vậy. Thì như vậy chẳng qua là sự lần lượt cái này đối với kia mà lập nhóm này nhóm nọ, từ cái phân biệt của chúng sinh mà thành. Tánh phân biệt đã rỗng thì tướng tự tha cũng dối, tức là tướng mà không tướng, cho nên nói không tướng. Như vậy thì tướng tự tướng tha nó đều không có thiệt, do đó cho nên nói là không tướng. Thế nào là tánh tự tánh không? Nghĩa là tánh chính mình, tự tánh chẳng sanh, ấy gọi là tất cả pháp. Tánh tự tánh không, nên nói tánh tự tánh không. Ở đây cái ngôn ngữ nó hơi lạ, cho nên mình đọc khó hiểu. Nó là tánh tự mình, tự tánh tức là tánh của mình, nó chẳng sanh, tức là mỗi sự vật, mỗi pháp nó không có cái thực thể cố định nào hết, cho nên không có cái tánh tự mình. Vậy không có tánh tự mình cho nên nói là tánh tự tánh không. Đây là giải thích cho ngài Hàm Thị mình dễ hiểu hơn. Tất cả pháp tánh vọng thấy có không, không phải tất cả pháp thật có tánh chính nó, tức là nó không có thực thể của chính nó. Pháp thiện không có tự tánh thiện, pháp ác không có tự tánh ác. Cái câu này dễ hiểu không? Pháp thiện không có tự tánh thiện, pháp ác không có tự tánh ác. Sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ để cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ có một người hảo tâm hay là thiện tâm, họ thấy có cái người ở đang đi đường hết tiền, không có mua bánh trái hay là cơm nước ăn được, cho nên họ đói, họ nằm queo ở ngoài đường, ở rên. Cái người có cái thiện tâm đó, họ thấy vậy, cái họ đi mua bánh mì hoặc là mua một tổ cơm về cho người đó ăn, ăn cái vẻ vui vẻ họ đi. Thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? Việc là đó là thiện. Thấy người ta khổ, đói khổ, mình cho ta cơm nước, đó là thiện. Đó là việc bố thí, phải không? Bố thí đó là thiện. Như vậy bố thí là thiện. Nhưng mà có người họ ghiền rượu, mà tới cử cái họ không có tiền mua rượu, cho họ ùa vẹt, họ lăn lóc và ùa vẹt khổ quá. Thì mình có thiện tâm, mình thấy họ khổ quá, đi mua chai rượu về cho họ uống cho hết ùa vẹt, đó là thiện hay là không thiện? Thiện hay không thiện? Thì sao mà cũng là bố thí. Thôi thấy được kia đói, mình bố thí cơm cho họ hết đói, họ được vui vẻ, thì đó là thiện. Bây giờ người này họ bị nghiện, hoành hành nó khổ, thì mình cho họ rượu cho họ hết bị khổ, thì đó cũng là bố thí. Tại sao cái nãy thiện, cái này không thiện? Như vậy thấy cùng một việc bố thí, phải không? Mà một cái gọi là thiện, một cái là không thiện. Thì như vậy để thấy cái bản chất bố thí nó có nhất định thiện không? Đó là tôi nói cái trường hợp bố thí thiện, mà trong cái thiện nó có cái dẫn bất thiện như thường. Bây giờ tới trường hợp ác. Ác nó có phải có cái tánh cố định ác hay không? Ví dụ như bây giờ có một người khỏe mạnh, có thế lực, bởi họ ý khỏe mạnh có thế lực, cho nên thấy ai yếu thế hay là cô thế, họ ăn hiếp, họ đánh đập, họ chửi bới. Thì cái hành động đánh đập của người ta đó, thấy ai mà yếu thế mà cô đơn thì kia đó, hành động nó thiện ác. Nhất định là ác. Rồi cũng với người khỏe mạnh, rồi cũng có thế lực, nhưng mà bây giờ đây thấy cái thằng lớn nó ăn hiếp thằng nhỏ, nó hành hạ, nó đánh đập thằng nhỏ, cái người đó họ lại cái thằng lớn là phát hai ba bàn tay đuổi nó đi để cho thằng nhỏ phải bị ăn hiếp. Hành động nó thiện hay ác? Thì cũng là đánh, sao hồi nãy đánh nó ác, bây giờ đánh lại là thiện. Như vậy thì cái đánh là ác, phải không? Khi đánh người ta làm người ta khổ là ác. Và như vậy đánh cái trường hợp hồi nãy đó thì mình cho là ác hẳn, nhưng mà đánh trường hợp này mình lại thấy là thiện. Thì như vậy thì nó có cố định đó, phải không? Hồi nãy bố thí cũng có cái trường hợp bố thí nó thành thiện, bố thí thành ác. Bây giờ trường hợp đánh, có cái đánh cũng thành thiện, mà có đánh thành ác. Như vậy thì làm sao có cái cố định của các pháp? Nó không có cái thực thể, mà phải là linh động, tùy cái duyên mà định giá trị của nó, phải không? Rồi tùy cái tâm niệm nữa. Đó, nó tâm niệm mình thế nào, rồi mình chuyển ra nó có cái hành động. Cái hành động đó nó không có cái giá trị nhất định, mà tùy theo tâm niệm, tùy theo hoàn cảnh, rồi đánh giá nó là thiện hay là ác, chứ không có cái gì cố định hết, phải không? Bởi vậy nên tất cả pháp nó không có pháp nào cố định. Mà đã không cố định thì mình nói cái này là đẹp, là cố định đẹp, ai nói xấu thì mình giận, thì như vậy được không? Nếu không cố định thì mình thấy đẹp, người khác có quyền thấy xấu, phải không? Vì sao cái niệm của họ, là tại sao mình lại chấp? Mình thấy cái nào thì bắt người ta cũng phải thấy như mình, mình nghe cái gì thì bắt họ cũng nghe như mình, thì cái đó là cái sai lầm. Bởi vậy cho nên ở đây nói rằng tất cả pháp nó không có tự tánh thiện, pháp ác không có tự tánh ác, tất cả pháp không có tự tánh tất cả pháp. Cho nên tánh tự tánh không, chẳng phải không tánh nó là không à, bởi vì nó không có cái tánh cố định của nó, cho nên nó là không, chứ không phải nó có cái không có cái thực thể của nó. Thế nào là hành không? Nghĩa là ấm, lìa, ngã và ngã sở. Nhân sở thành nên sở tạo nghiệp phương tiện sanh, ấy gọi là hành không. Đó. Chữ hành đây là cái hành nghiệp đó. Thế nào là hành không? Nghĩa là ấm, lìa, ngã và ngã sở. Vì cái thân năm ấm của mình nó không có cái ngã và cái ngã sở thiệt, mà không có ngã, ngã sở thiệt. Cho nên nhân cái sở thành nên sở tạo nghiệp phương tiện sanh, tức là nhân cái sở thành là cái nhân nơi cái chủng tử mà thành ra hiện hạm đó, mà gọi là phương tiện sanh, ấy gọi là hành không. Đây giải thích nhân sở thành là chủng tử, sở tạo nghiệp là hiện hạm. Đây là sở do các ấm sanh khởi, đây là sở do các ấm sanh khởi. Mê tâm làm thức thì chủng tử hiện hành lãnh quân, tâm vương tâm sở theo nhau vọng khởi, không ngã ngã sở nên không. Vì vậy mà nói là hành không, hành tức là nghiệp. Tại huệ tức lìa cái hành không như thế, ấy chuyển chuyển duyên khởi, tự tánh không tánh, ấy gọi là vô hành không. Cái hành nó đã không thì cái vô hành cũng là không. Các ấm hành xứ đương thể toàn không tức là niết bàn. Nếu không có hành thì tức là niết bàn, không hành tức là không nghiệp. Nhân nơi không mà nói ấm, nhân nơi ấm mà nói không, chuyển chuyển duyên khởi đều không tự tánh, không ấm không nên nói không hành không. Đó. Không ấm vì cái ấm nó không thiệt, không cho nên rồi cái chữ không sau đó tức là không có năm ấm, không có thực hành, nhưng mà nó không phải là không có cái vô sanh, tức là không có cái niết bàn, nhưng mà niết bàn chỉ là đối với cái ấm mà lập, cho nên nói không, nên nói không hành không. Thế nào là nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không? Nghĩa là tự tánh vọng tưởng vì không có ngôn thuyết nên tất cả pháp lìa ngôn thuyết, ấy gọi là nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không. Cái câu này mới nghe quý vị thấy thật là khó hiểu. Đây nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không, tự tánh nghĩa là tự tánh vọng tưởng vì không có ngôn thuyết. Tự tánh vọng tưởng tức là chân không hay là chân như. Chân như nó lìa ngôn thuyết, nó không có vọng tưởng cho nên nó lìa ngôn thuyết. Tất cả cái vọng tưởng mình từ đâu mà ra? Bây giờ quý vị ngồi thiền mà nó lăng xăng, nó là làm gì? Là đang nói chuyện phải không? Nghe là ngồi thiền mà nó lăng xăng, nó động là nói chuyện cái gì? Nghĩ cái này nghĩ kia, nghĩ là ngôn thuyết. Thành ra ngôn thuyết từ vọng tưởng mà khởi ngôn thuyết. Mà bây giờ nếu hết ngôn thuyết, hết vọng tưởng tức là hết ngôn thuyết. Bởi vậy cho nên mình tu là mình buông vọng tưởng, tức là dứt luôn cái ngôn thuyết. Ngôn thuyết nó từ vọng tưởng. Cho nên ngồi thiền mà sở dĩ mình động lăng xăng đều là theo lời nói thôi. Nghĩ cái này, nghĩ cái thì thành ngôn ngữ rồi, nghĩ là thành ngôn ngữ. Vừa nghĩ tức là vừa nói chuyện. Cho nên tôi nói rằng tất cả chúng ta là điên, điên hết. Quý vị chịu điên không? Bởi sao điên? Mình chơi là bệnh viện Biên Hòa đó, mình thấy mấy người điên là làm gì? Có mình đứng nó làm sàm sàm hoài, phải không? Trong ai nói chuyện rồi tự nói làm sàm một mình, không phải điên là gì? Còn mình đi đợi ngồi thiền đó là nói chuyện với ai? Vậy mà cứ nói một mình, cứ vậy là nghĩ cái này nói kia nói hoài không chịu nghĩ, không phải điên là gì? Cho nên chúng ta tu là để hết điên. Hết cái điên, cái không đáng nói, không có đáng mà cứ nói hoài, ngồi nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, nghĩ gì mai làm gì, rồi nghĩ mốt làm gì, cứ nghĩ nói làm gì đó là nói thôi, phải khởi nghĩ là nói. Mà nói trong mình nè, ngồi trong một cứ nói mình hoài, ngồi trên một bàn cũng nói mình. Có khi nói rồi cười, có khi gật đầu cục điên không? Không ai nói chuyện đó rồi gật đầu chứ thiệt. Tức là điên bằng vọng tưởng, là điên bằng si mê. Thành ta thấy cái người ngồi thiền thích cười, ngồi thì vọng tưởng thì nói chuyện đã, cái chuyện được gắn đầu. Bởi vậy cho nên cái tu của mình á, mới nghe thì tưởng như có cái gì lạ, cái kỳ thật là điên mà điên cuồng mà một mình đó. Nên nếu là chừng nào mình ngồi mình hết cực đầu, mình hết gì nữa, hết nói chuyện làm sao, thì đó mình đã tỉnh rồi. Tỉnh là giác, như vậy đó thôi, hết sức là đơn giản, phải không? Bây giờ mấy chú có hai cái bệnh. Một là gật đầu mình, hai là nói chuyện với mình, hai cái bệnh đó. Bây giờ bỏ cho hai bệnh đó, mấy chú giác ngộ. Thì tất cả mới nghe thì nói như nói chơi, phải không? Mà đó là một lẽ thật. Chúng ta điên một cách lạ đời, vừa ngu si, khi ngồi mà gật đầu mình nó là ngu, mê, ngu mê. Còn khi mà nói chuyện mình nó là điên, điên đảo, ngu mê điên đảo nó hiện tướng. Nên ngồi không tỉnh nó là ngu, rụt lên một chút, nó là ngu, do cái ngu mà nó mê. Còn khi mà nói chuyện mình là vọng tưởng điên đảo, như vậy thì toàn là điên với mê. Bởi vậy cho nên làm sao mà ngồi thiền mà thoát được hai cái bệnh đó, là lúc đó mình tỉnh, mình sáng rồi. Bởi vậy nên đây là để nói là tất cả chúng ta tu là làm cái gì? Tức là lìa cái ngôn thuyết. Vì cái ngôn thuyết đó là cái điên đảo, từ vọng tưởng ra chứ không có thiệt. Tự tánh vọng tưởng tức chẳng phải tự tánh vọng tưởng, chẳng phải ngoài tự tánh vọng tưởng lại có ngôn thuyết, cho nên biết tất cả pháp đều lìa ngôn thuyết. Thế nào là nhất thiết pháp? Để nhất nghĩa trí đại thông, để nhất nghĩa thánh trí đại thông, nghĩa là người được tự giác thánh trí thì tất cả lỗi tập khí kiến chấp không, ấy gọi là nhất thiết pháp. Để nhất nghĩa thánh trí đại thông, tự giác thánh trí vốn lìa các kiến chấp lỗi lầm về có và không. Nơi đây chứng biết thì tất cả chỗ, tất cả thời, tất cả việc thành đệ nhất thánh, đệ nhất nghĩa, ấy là đệ nhất nghĩa đại không. Như vậy thì đệ nhất nghĩa đại không á, là cái trí tuệ của thánh. Cho nên mới nói rằng thánh trí, mà thánh trí đó là lìa cái lỗi lầm chấp về có và không. Ở trong tất cả chỗ, trong tất cả thời, trong tất cả trường hợp nào, mình cũng đều không có bị chấp vào cái có và không. Đó là mình sống với đệ nhất nghĩa. Mà sống đệ nhất nghĩa đó là mình được cái đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Thế nào là bỉ bỉ không? Nghĩa là đối với kia không cái không kia, ấy gọi là bỉ bỉ không. Đại huệ, thí như nhà lập